Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 8 tháng 4 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày diễn văn của Đức Thánh Cha với hội nghị Luther 500 năm sau. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 11, từ câu 45 đến câu 56. Sau khi ông Lazaro sống lại ra khỏi mồ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập thượng hội đồng và nói, chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng, các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là, thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là, Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy, Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa. Nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim. Người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy, sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái. Từ miền quê, người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau. Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ. Các ông có nghĩ thế không?
Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong cuộc sống, con người luôn muốn sống sự hợp nhất, yêu thương và được yêu thương. Do đó, trước cảnh con cái Israel bị lưu đày ở Babylon, và cảnh dân chúng sống vất vưởng và mất niềm tin vào Chúa, ngôn sứ Ezekiel đã kêu gọi dân chúng, hãy hợp nhất và yêu thương qua lời của Đức Chúa. Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau. Này chính ta sẽ lấy con cái Israel từ giữa các dân tộc chúng đã đi tới. Ta sẽ quy tụ chúng lại từ bốn phương và đưa chúng về đất của chúng. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu được trình bày như đấng hiến mạng sống mình để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối. Trước những lời giảng có sức thuyết phục và các phép lạ khiến nhiều người tin của Chúa Giêsu, các thượng tế và Pha-ri-sêu ghen tị và sợ người Roma phá hủy đền thờ, nên đã tìm mọi cách để bắt và giết Ngài. Họ tưởng rằng họ đang hành động đúng theo lối suy nghĩ loài người. Nhưng những hành động của họ đang giúp cho chương trình của Thiên Chúa đi đến thành toàn. Cái chết của Chúa Giêsu không chỉ là cái chết đền tội cho muôn dân, nhưng còn quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối. Trong thế giới ngày nay, giáo hội và rất nhiều người đang kêu gọi mỗi người nỗ lực sống liên đới, yêu thương và hợp nhất với nhau thành một gia đình. Trong gia đình ấy, mọi người luôn sống hòa thuận, yêu thương, nâng đỡ nhau trong mọi việc. Thế nhưng, ngày nay không thiếu những con người thích sống chia rẽ, chỉ vì sự ghen tị và ích kỷ, chỉ vì thích sống hưởng thụ và không muốn chia sẻ, nên họ đã dùng đủ mọi cách để loại trừ những người khác có thể. Chủ nghĩa chủng tộc, chủ nghĩa quốc gia, những tranh chấp, những thanh lặng làm ngơ trước nỗi khổ của con người, từ chối đi bước trước, tinh thần đảng phái, kiêu căng, đã là những lưới dao cắt đứt sự liên đới và tương quan trong gia đình. Là những Kitô hữu, chúng ta cần nỗ lực để hàn gắn những vết thương, lấp đầy những khoảng trống giữa người với người, bằng những lời nói yêu thương, hành động tha thứ, sự chăm sóc và chia sẻ của cải vật chất cũng như tinh thần. Thánh Phaolô kêu gọi cộng đoàn Ê-phê-sô sống hiệp nhất bằng những lời sau. Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp để xây dựng và làm ích cho người nghe. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Ước gì mỗi người luôn biết đặt lợi ích cộng đoàn là trên hết và luôn cố gắng sống hiệp nhất. Hầu đoàn chiên của Chúa luôn được sống trong cảnh hạnh phúc và bình an. Amen.
Chia rẽ, xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Vì Ngài được sai đến đi tìm chiên khắp nơi xa xôi, vì rằng Cha sai đến nên đưa về gian chiên. Thank you. trông con, trông Chúa tin hiệp nhân chúng con, nên một trong tình yêu Chúa tin hiệp nhân chúng con, như Ngài liên kết với Cha. Chia rẽ xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Huấn Đức Chủng Sinh, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Vào lúc 15 giờ thứ Hai, mùng 3 tháng 4 vừa qua, tại phòng hội phân khoa triết học của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, gia đình Đại Chủng Viện đã hân hoan chào đón Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm, đến thăm và huấn đức chủng sinh, theo thời biểu thường niên của Đại Chủng Viện. Đề tài huấn đức là triết lý sống của chúng ta, cách riêng của anh em chủng sinh. Đức Cha Giuse nhận định rằng, đây là một chủ đề rất cao siêu mà cũng rất thực tế. Bởi lẽ, mỗi người chúng ta đều có triết lý về cuộc sống. Mỗi quan niệm, cách sống của chúng ta là triết lý khác nhau. Ngài đặt vấn nạn, triết lý sống của con người chúng ta thời đại này là gì? Sau đó Đức Cha Giuse chỉ ra ba khía cạnh ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của chúng ta hiện nay là chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa tối thiểu. Đức Cha Giuse nói tiếp, chủ nghĩa cá nhân phát xuất từ suy nghĩ mang tính cá nhân. Tôi là trung tâm, tôi là tiêu chuẩn, tôi chỉ cần lo cho cuộc sống của riêng tôi. Chủ nghĩa khoái lạc, hiểu theo nghĩa rộng, không chỉ là những khoái lạc thể xác, mà là tư tưởng ích kỷ. Vì tôi khoái, nên tôi hành động như vậy. Tôi thích thì tôi làm. Từ đó, buông xuôi theo dục vọng, và phát sinh các tệ nạn trong xã hội. Một điều rất nghiêm trọng là chủ nghĩa tối thiểu, mà rất nhiều người bị ảnh hưởng. Có cách nào học ít mà kết quả cao không? Có cách nào làm ít việc đạo đức mà vẫn lên thiên đàng không? Ít đi lễ mà không phạm tội không? Đó là một số biểu hiện của chủ nghĩa tối thiểu. Chúng làm cho con người ta thích an phận và sống khép mình. Từ đó Đức Cha Giuse đưa ra những giải pháp để thay đổi bản thân, thay đổi cuộc sống. Thứ nhất là tập luyện sự bén nhạy, tế nhị. Các ứng sinh linh mục cần là người có văn hóa và phải giữ gìn văn hóa cho thế giới này. Thứ hai, cần rèn luyện nghị lực, luôn cố gắng, không sống dễ dãi, hay buông thả, tránh đòi hỏi không cần thiết. Cuối cùng là rèn luyện sự nhiệt tình trong công việc và trong cuộc sống. Sự nhiệt tình có tính lây lan. Một chủng sinh hăng say, sốt sắng sẽ dễ dàng truyền lửa mến Chúa cho người khác. Và đây là một yếu tố căn bản để truyền giáo. Ngay sau giờ gặp gỡ với các chủng sinh tại phân khoa triết học, Đức Cha Giuse đã di chuyển đến phân khoa thần học tại Cổ Nhuế. Tại đây, Ngài tiếp tục huấn đức, gặp gỡ và chia sẻ với các chủng sinh. Sáng hôm sau, Đức Cha Giuse đã dâng thánh lễ tại nhà nguyện chung phân khoa thần học, cầu nguyện cho mọi thành viên trong gia đình Đại Chủng Viện. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Kitô mang lấy tội lỗi chúng ta để cứu độ chúng ta. Lịch thánh cha Francisco đã chia sẻ như trên. Trong thánh lễ sáng mùng 4 tháng 4 vừa qua, tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức thánh cha nói: "Ơn cứu độ đến từ thập giá. Đó là thập giá của Đấng là Thiên Chúa làm người. Không có sự cứu độ đến từ những ý tưởng. Sự cứu độ cũng không đến từ những di chúc tốt đẹp. Ơn cứu độ cũng không phải là từ ý muốn tốt lành. Ơn cứu độ chỉ có nơi Chúa Kitô chịu đóng đinh, bởi vì chỉ có Ngài mới có thể cứu độ tất cả chúng ta." Cũng giống như câu chuyện trong bài đọc trích sách Dân Số. Bất cứ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì đều được giải độc và được chữa lành. Thế nhưng, đối với chúng ta, thập giá là gì? Vâng, thập giá là dấu hiệu của các Kitô hữu, là biểu tượng của Kitô giáo. Chúng ta thường xuyên làm dấu thánh giá, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng làm đàng hoàng tử tế, bởi vì chúng ta chưa có niềm tin thực sự nơi thập giá. Nhiều khi, có người đeo thánh giá để cho thấy rằng mình là một Kitô hữu. Làm như thế thì thật là tốt. Nhưng không chỉ có thế, vì thập giá không chỉ có ý nghĩa là dấu hiệu của một nhóm, của một cộng đồng. Mà hơn thế, thập giá là ký ức, cho thấy tội lỗi là gì. Và thập giá là ký ức, cho thấy Đấng đã mang lấy tội lỗi của chúng ta. Trong bài đọc trích sách Dân Số, Thiên Chúa nói với ông Mô-sê rằng: "Bất cứ ai nhìn lên con rắn đồng thì sẽ được chữa lành." Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-xu nói với các địch thủ rằng: "Khi các ông treo con người lên, các ông sẽ biết tôi hằng hữu." Như thế, nếu ai không nhìn lên thập giá trong đức tin, thì người ấy sẽ chết trong tội lỗi của họ, và người ấy sẽ không đón nhận được ơn cứu độ. Hôm nay, giáo hội gợi ý một cuộc đối thoại về mầu nhiệm thập giá, về Đấng là Thiên Chúa đã mang lấy tội lỗi chúng ta, vì chúng ta, và vì chính bản thân tôi. Từng người chúng ta có thể nói rằng, Chúa đã làm như thế vì yêu thương con. Chúng ta nghĩ gì khi làm dấu thánh giá? Chúng ta nghĩ gì khi đeo thánh giá trên mình? Hay thánh giá chỉ như đồ trang sức thôi? Khi làm dấu thánh giá, chúng ta có ý thức về việc mình làm không? Khi mang thánh giá trên người, thì có phải đó chỉ là biểu tượng thuộc về một nhóm tôn giáo hay sao? Hay là thánh giá ấy chỉ như đồ trang sức đá quý vàng bạc? Tự hỏi lòng rằng, tôi có học vác thánh giá trên vai, cùng với những đau khổ vất vả hay không? Từng người chúng ta hãy nhìn lên thập giá Chúa Kitô, ngắm nhìn Đấng đã mang lấy những tội lỗi tật nguyền của chúng ta để cứu độ chúng ta. Khi ấy, chúng ta sẽ đáp lại Chúa như thế nào? Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án khủng bố tại Nga và bom hóa học ở Syria. Đức Thánh Cha Francisco liên đới với các nạn nhân vụ khủng bố tại Nga và vụ dội bom hóa học tại Syria. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày mùng 5 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nói: "Lúc này đây, tôi nghĩ đến vụ khủng bố nặng nề trong những ngày qua tại xe điện ngầm ở thành phố San Petersburgo, làm cho nhiều người chết và tạo nên sự ngỡ ngàng nơi dân chúng. Trong khi tôi phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa những người bị thiệt mạng thê thảm, tôi bày tỏ sự gần gũi trong tinh thần với các thân nhân họ và tất cả những người đang chịu đau khổ vì biến cố đau thương này. chúng ta chứng kiến những biến cố kinh khủng mới đây tại Syria. Tôi quyết liệt lên án thảm họa không thể chấp nhận được xảy ra hôm mùng 4 tháng 4 tại tỉnh Idlib, nơi mà hàng chục người vô tội, trong đó có nhiều trẻ em bị giết. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân của họ, và kêu gọi lương tâm của những người có trách nhiệm chính trị trên bệnh viện địa phương và quốc tế, để thảm trạng này được chấm dứt và mang lại sự thoa dịu cho dân chúng yêu quý, đã bị kiệt lực từ quá lâu vì chiến tranh. Ngoài ra tôi cũng khuyến khích nỗ lực của những người đang cố gắng chuyển sự trợ giúp cho dân chúng tại vùng này, mặc dù có tình trạng bất an và khó khăn. Vụ khủng bố tại trạm xe điện ngầm ở San Petersburg do một tên khủng bố tự sát có tên là Akbazon Jalilov, 22 tuổi, gây ra, làm cho 14 người chết và hàng chục người bị thương. Vụ dội bom hóa học ở tỉnh Idlib làm cho 72 người chết, trong đó có 20 trẻ em. Tây Phương cáo buộc chế độ của Tổng thống Assad, trong khi đó Nga phủ nhận lời buộc tội này. Tin Erbil, Iraq. Lễ lá sẽ được cử hành tại nhà thờ đã bị quân Hồi giáo tàn phá. Cha Paulo Tabit Meko, một linh mục thuộc Giáo hội Công giáo Kandy ở Mosul, đã cho hãng tin Á Châu biết là Giáo hội Công giáo sẽ tổ chức lễ lá ở Karambles, một làng ở vùng bình nguyên Nidive, sau một thời gian bị quân đội nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng và tàn phá. Với sự cảm động và phấn khởi hăng hái, cha Meko cho biết thánh lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ Maradai mà các tín hữu đã tẩy rửa trong những ngày này, và sẽ được truyền trực tiếp trên Facebook. Cha Meko chia sẻ, nó sẽ là một ngày lễ của cộng đoàn, khi lại họp nhau vào đúng dịp lễ vọng phục sinh. Một sự sống lại thật sự và đúng nghĩa, nhưng cũng là phục sinh đầu tiên của sự giải phóng khỏi Daesh. Cha Meko cũng cho biết, sẽ có ít nhất 10 xe buýt cho khoảng 400 người đi từ Erbil đến dự lễ. Họ là những người sinh quán ở Karambles, hiện còn đang sống trong các trung tâm tiếp đón và trong các nhà cho thuê tại thủ đô của người Kurd ở Iraq. Cha Meko là phụ trách của trại tị nạn Okji di Erbil ở ngoại ô Erbil, nơi trước đây có hàng ngàn Kitô hữu tị nạn sau khi quân đội Hồi giáo IS chiếm đóng. Hiện nay trung tâm này còn có 140 gia đình, với khoảng 700 người sinh sống trong 46 chung cư nhỏ, và một khu vực thu nhận và cung cấp sự trợ giúp. Còn có một nhà trẻ cho các trẻ em, một trường mẫu giáo và một trường tiểu học. Những ngày qua, nhiều cư dân đã về thành phố Karambles để sắp xếp lại nhà cửa của họ, cũng như tìm kiếm những khu vực có thể định cư, dù chưa biết thời hạn trở về. Tại Karambles có 800 ngôi nhà, nhưng 200 bị đốt cháy, 90 bị phá hủy hoàn toàn, và vài trăm hư hại, cách này cách kia. Tình hình an ninh trong khu vực hiện tại an bình. Có một số quân lính Kitô giáo ở lại thành phố để bảo đảm an ninh cho ngôi làng. Có một số nguy hiểm từ các quả mìn chưa nổ, do đó cần phải cẩn thận và chú ý. Nhà thờ Maradai nằm ở phía bắc của ngôi làng và là nơi thờ phượng lớn nhất và hiện đại nhất trong vùng. Nhà thờ được bắt đầu xây dựng từ năm 1937 và khánh thành vào năm 1963. Đã 3 năm qua không có thánh lễ được cử hành tại đây. Đối với làng Karambles, sự kiện này cũng là cơ hội tái sinh. Trong bài giảng, cha Meko nói, như Chúa Kitô, ngôi làng của chúng ta cũng bị hạ nhục. Trên hết, người sẽ ở giữa chúng ta. Chúa Kitô sẽ ở giữa chúng ta trong ngôi làng này. Sau nhiều đau khổ, thánh lễ sẽ có ý nghĩa và màu sắc đặc biệt. Trước thánh lễ, sẽ có cuộc rước kiệu qua các con đường của ngôi làng, với các bài thánh ca và kinh nguyện truyền thống được hát mỗi năm một lần trong dịp lễ này. Ở Karamles cũng có truyền thống làm phép nhà, các ngôi vườn và vườn nho. Cha Mikko cho biết năm nay truyền thống này sẽ được lặp lại, và ngôi làng sẽ được chúc lành. Các tín hữu rất hầu hởi, vui tươi khi nghe tin là thánh lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ của làng. Đây sẽ là một dịp vui mừng, và là ngày hội lớn. Lễ lá sẽ bắt đầu khoảng 9 giờ rưỡi sáng. Sau thánh lễ, các tín hữu sẽ chia sẻ niềm vui ngày lễ bên ngoài nhà thờ. Mỗi người sẽ mang đồ ăn thức uống để chia sẻ với nhau. Sau đó, họ có thể tham dự nghi thức tạ ơn qua mạng xã hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã biết, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 3 vừa qua, tại Roma, đã diễn ra hội nghị nghiên cứu quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh về các khoa học lịch sử tổ chức. Nhân dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách tin lành từ năm 1517 đến năm 2017. Hội nghị quốc tế này có chủ đề Luther 500 năm sau, một suy tư về cuộc cải cách tin lành trong bối cảnh lịch sử giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco đã đến chào thăm hội nghị và Ngài đã có bài diễn văn đọc trước hội nghị này. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, quá khứ không thể thay đổi được. Nhưng ngày nay, sau 50 năm đối thoại đại kết giữa người công giáo và tin lành, chúng ta có thể thực hiện việc thanh tẩy ký ức. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài diễn văn của Đức Thánh Cha. Bắt đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, thưa quý ông bà, tôi hân hoan chào mừng tất cả quý vị và hân hạnh đón tiếp quý vị. Tôi xin cảm ơn cha Bernard Adura đã có bài giới thiệu tóm tắt mục đích của hội nghị này về Luther và cuộc cải cách của ông. Thú thật rằng, phản ứng đầu tiên của tôi đối với sáng kiến đáng ca ngợi này của Hội đồng Tòa Thánh về các khoa học lịch sử là lòng biết ơn Chúa, đồng thời có chút ngạc nhiên vì cách nay không lâu đã không thể hình dung có một hội nghị như thế này. Người công giáo cùng với người tin lành Luther thảo luận về Luther trong một hội nghị do một văn phòng của Tòa Thánh tổ chức. Thật sự chúng ta đang cảm nghiệm những kết quả của những hoạt động của Chúa Thánh Thần, đứng vượt thắng mọi trở ngại và biến những xung đột thành dịp để lớn lên trong tình hiệp thông. Từ xung đột đến hiệp thông chính là nhan đề của tài liệu của Ủy ban Công giáo Roma và Tin lành Luther, được soạn thảo để chúng ta cùng nhau kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Tin lành Luther. Tôi rất vui mừng khi biết rằng dịp kỷ niệm này là cơ hội cho các học giả của nhiều tổ chức khác nhau cùng nhau nghiên cứu những sự kiện này. Nghiên cứu nghiêm túc về dung mạo của Luther và phê bình của ông đối với giáo hội vào thời của ông và đối với giáo triều rõ ràng đã góp phần vượt qua bầu khí nghị kỵ lẫn nhau và kình chống nhau, cho dù bầu khí ấy đã ghi dấu mối tương quan giữa người công giáo và tin lành quá lâu. Một cuộc nghiên cứu chu đáo và chặt chẽ, không có định kiến và luận chiến, sẽ giúp cho các giáo hội này đang đối thoại với nhau phân định và đón nhận được tất cả những điều tích cực và chính đáng trong cải cách, đồng thời tránh xa những sai lầm, cực đoan và thất bại, cũng như nhìn nhận những tội lỗi đã dẫn đến chia rẽ. Tất cả chúng ta đều ý thức được rằng, quá khứ không thể thay đổi được, nhưng ngày nay, sau 50 năm đối thoại đại kết giữa người công giáo và người tin lành, chúng ta có thể thực hiện việc thay đổi ký ức. Đây không phải là thực hiện một công việc sửa sai bất khả thi về tất cả những gì đã xảy ra cách nay 500 năm, mà là thuật lại lịch sử ấy một cách khác. Không còn chút oán giận dai dẳng nào về những vết thương đã qua, vốn làm cho chúng ta có cái nhìn sai lệch về nhau. Ngày nay, là những Kitô hữu, tất cả chúng ta được kêu gọi, gạt bỏ mọi định kiến về đức tin của người khác, mà họ tuyên xưng bằng một niềm tin xác tín, hay bằng một ngôn ngữ khác, để tha thứ cho nhau về tội mà những người đi trước chúng ta đã phạm, và cùng nhau cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn hòa giải và hiệp nhất. Tôi đoan chắc sẽ cầu nguyện cho công cuộc nghiên cứu lịch sử quan trọng của quý vị, và cầu xin Thiên Chúa là đấng toàn năng và giàu lòng thương xót, giáng phúc cho tất cả quý vị. Và tôi cũng xin quý vị cầu nguyện cho tôi nữa. Xin cảm ơn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm lên đất ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng tiến sĩ Trần Thị Rồng bàn tiếp về đề tài học hỏi không ngừng và tự học. Trời chỉ giúp những ai biết tự giúp mình. Bao đời thiên hạ vẫn truyền tụng điều này, vì đó là sự thật không thể chối cãi được. Giấc mơ được học hành không dành cho riêng ai. Ý chí và nỗ lực cũng như sự quyết tâm cao của những người ham học sẽ là lực đẩy giúp họ theo đuổi đến cùng giấc mơ đó. Với các bạn trẻ đang phấn đấu để giật lấy những cơ hội đổi đời, hãy nghĩ đến những anh em cùng cảnh ngộ đã cố vươn lên qua con đường quyết tâm học hành. Họ có thể là những viên vitamin giúp tăng năng lực cho các bạn trong bước đầu cố gắng vươn lên. Xin được gửi đến các bạn một tấm gương hiếu học mà bao người đã xúc động và thán phục. Bài này được trích lại trong báo Tuổi Trẻ, có tựa đề Bán Sức Mua Chữ. Nội dung kể về một bạn trẻ vẫn âm thầm nuôi giấc mơ học tập từ những công trình xây dựng đã là rướm máu chân tay. Bài viết bắt đầu như sau. Gió nhẹ thoảng qua công trình, cát bụi bám đầy cơm cá. Phạm Hữu Nghĩa, sinh năm 1988, quê Tây Phong, Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, và mọi người vừa thổi vừa ăn, hút canh nghe rột rột. Một ngày phụ hồ rã rời thân xác trôi qua, đêm về, Nghĩa lại đốt nến mò mẫm bên những quyển sách trong gác trọ 8 mét vuông gồm 3 người. Sau khi trầy trật tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006, Nghĩa vào thành phố Hồ Chí Minh làm phụ hồ với anh ruột. Vừa làm phụ hồ, vừa đi ôn thi đại học. Tối đến, tôi lén lút đến bên cửa sổ những trung tâm luyện thi góp nhặt kiến thức. Ham học nhưng không tiền, xin việc gì cũng khó. Bất đắc dĩ mới làm phụ hồ, chuyện đứt tay đứt chân, dẫm đinh sét, sập giàn giáo, tôi ăn đủ hết rồi. Và Nghĩa kể, tiết kiệm hết cỡ, mỗi tháng dư khoảng 400.000 đồng mua sách vở. Thi đại học xong, Nghĩa hơi buồn vì không làm bài được như ý muốn. Nghĩa cứ nghĩ lung tung, quyết định tăng ca phụ hồ để kiếm thêm tiền đi học tiếng Hàn, tính chuyện tương lai nếu bị trượt. Một ngày trời nắng oi bức, sau khi hì hục quét sạch 20 thùng vôi, Nghĩa bị choáng, mắt cứ mờ mờ rồi ngã quỵ. Cùng lúc đó, ông chủ thầu cầm trên tay tờ báo Tuổi Trẻ có đăng tên Phạm Hữu Nghĩa trúng tuyển với 21 điểm vào khoa báo chí, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Nghĩa mừng đến mức đứng bật dậy, ôm mọi người khóc mà thét lớn. Con đậu rồi, con không phải làm hồ nữa rồi, chú ơi, cô ơi, chị ơi. Bây giờ không còn làm phụ hồ, nhưng những lúc buồn, Nghĩa hay đạp xe vòng vòng những công trình ở Thủ Đức, nhìn ngắm những người thợ leo trèo, khuân đẩy, để nhớ lại bệ phóng buổi đầu thỏa nào. Khoảnh khắc lắng lòng đó luôn giúp Nghĩa vượt qua bất cứ trở ngại hiện tại để tiếp tục nỗ lực đi tới. Các bạn trẻ thân mến! Trong thực tế, còn không biết bao nhiêu gương vươn lên thật đáng ngưỡng mộ. Họ đã thực hiện được ước mơ do quyết tâm, do ý chí nghị lực và nhất là do nỗ lực học hỏi không ngừng. Nhiều người đã đổi đời. Vì thế, chúng ta cần cố gắng học tập như thể mình sẽ trường sinh bất tử. Nhưng hãy sống nhiệt thành như thể ngày mai mình không còn cơ hội nữa. Học hỏi không ngừng chẳng những giúp thăng tiến trong công việc, nhưng còn làm thỏa mãn khát khao mở rộng tầm hiểu biết và trở nên một người có giá trị hơn. Xin được lấy trường hợp của Steve Jobs mà nhiều người trẻ đã biết làm điển hình. Theo ông, lúc nào cũng có một cái gì đó mới mẻ để bạn học. Trao đổi ý kiến, học hỏi từ khách hàng, đối thủ cạnh tranh và đối tác. Nếu bạn làm việc với một người bạn không thích, hãy học cách thích họ. Hãy khen ngợi họ và thu được lợi ích gì đó từ họ. Steve Jobs rõ ràng có được sự phát triển vượt bậc nhờ ông liên tục sáng tạo và đổi mới. Điều này chỉ có thể đạt được từ việc không ngừng học hỏi. Còn Jim Rohn thì cho rằng học tập là khởi đầu của giàu có, là khởi đầu của sức khỏe. Học tập là khởi đầu của tâm linh. Tìm kiếm và học hỏi là nơi điều kỳ diệu bắt nguồn. Cuộc sống là một trường học lớn đối với người khiêm tốn, luôn có tinh thần để học bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào và từ bất cứ ai. Việc học chủ yếu cũng là tự học, tức là biến mọi loại kiến thức tích lũy từ nhiều thế kỷ, nhiều thế hệ thành kiến thức của mình, tự đổi mới tư duy và rèn luyện cho mình kỹ năng thực hành những tri thức ấy. Thật vậy, sự học trên ghế nhà trường, kể cả trường đại học, chỉ là một con đường trong muôn vạn nẻo đường đời. Do vậy, chính năng lực tự học chính là chìa khóa để chủ động phát triển tự thân, mở rộng các chân trời mới. Phải, cuộc sống là một quá trình học tập không có hồi kết. Chỉ có cái chết mới đánh dấu điểm kết thúc cho sự phát triển của mỗi người. Thực tế này đủ để thúc đẩy chúng ta mỗi ngày không ngừng tích lũy kiến thức và kỹ năng. Đừng bao giờ ngừng tìm kiếm và học hỏi, bởi đó là cách duy nhất để tận hưởng trọn vẹn sự kỳ diệu của cuộc sống. Mỗi chúng ta đều có thể mở mang kiến thức mỗi ngày bằng cách đọc sách báo, quan sát, lắng nghe, suy tư và tìm ra những ưu điểm của những người xung quanh, học từ kinh nghiệm thành bại của họ. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đừng vì khó, không khó, vì ngăn sông cách núi, nhưng có vì lòng người ngại núi e sông. Đừng vì khó, không khó, vì ngăn sông cách núi, nhưng có vì lòng người ngại núi e sông. Anh em ơi, đường dài còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó, kinh ngàn anh em ta ơi, cố gắng vượt qua.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Các lần thiên thần hiện ra trong sách Tông Đồ Công Vụ. Quý bạn thính giả thân mến, sau biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày lễ ngũ tuần, các tông đồ bắt đầu công khai rao giảng Chúa Kitô và tin mừng cứu độ của Ngài. Các vị cũng làm được nhiều phép lạ chữa lành tật bệnh, khiến cho số Kitô hữu gia tăng rất mau, trong đó có cả một số tư tế. Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại, và Thiên Chúa ban cho các ngài dồi dào ân sủng. Sự kiện này khiến cho hàng lãnh đạo Do Thái âu lo, vì thế họ bắt đầu bách hại các Kitô hữu. Tuy nhiên Thiên Chúa đã cho Thiên Sứ giải thoát các ngài. Chương 5 sách Công Vụ kể rằng, nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân nhờ bàn tay các tông đồ. Không một ai khác dám nhập đoàn với họ, nhưng dân thì lại ca tụng họ. Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa, cả đàn ông đàn bà rất đông. Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố, đặt trên giường, trên chõng, để khi ông Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. Nhiều người từ các thành chung quanh Jerusalem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau, cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành. Bây giờ vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông, tức là phái Sa Đốc, ra tay hành động. Đầy lòng ghen tức, họ bắt các tông đồ nhốt vào nhà tù công cộng, nhưng ban đêm, Thiên Sứ của Chúa mở cửa ngục đưa các ông ra mà nói, các ông hãy đi, vào đứng trong đền thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống. Nghe thế các ông vào đền thờ ngay từ lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy. Nhưng khi thuộc hạ đến, họ không thấy các ông trong ngục, họ trở về báo cáo rằng, chúng tôi thấy ngục đóng kỹ lưỡng và những người lính canh đứng ở cửa. Nhưng khi mở cửa ra, chúng tôi không thấy ai ở bên trong. Nghe những lời ấy, viên lãnh binh đền thờ và các thượng tế phân vân về các ông, không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ có một người đến báo cáo cho họ, những người các ông đã tống ngục, kìa họ đang đứng trong đền thờ và giảng dạy cho dân. Viên lãnh binh bèn đi với bọn thuộc hạ và điệu các ông về, nhưng không dùng bạo lực, vì sợ bị dân ném đá. Họ điệu các ông đến giữa thượng hội đồng. Vị thượng tế hỏi các ông rằng, chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi. Bây giờ ông Phêrô và các tông đồ khác đáp lại rằng, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy. Và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người. Nghe vậy họ giận điên lên và muốn giết các ông. Sau khi nghe lời phân trần của Gamaliel, họ cho gọi các tông đồ lại mà đánh đòn. Và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giêsu, rồi thả các ông ra. Các tông đồ ra khỏi thượng hội đồng, lòng hân hoan, bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Mỗi ngày trong đền thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo tin mừng về Đức Giêsu Kitô. Câu trả lời trên đây của Thánh Phêrô là nguyên tắc mà mọi Kitô hữu, đặc biệt là các vị lãnh đạo giáo hội, cần phải luôn ghi nhớ và thực hành. Nhất là khi bị áp lực của các đảng phái phe nhóm và hàng lãnh đạo chính trị xã hội trần gian, muốn biến các vị và giáo hội trở thành dụng cụ của họ. Tiếp đến là vụ sát hại phó tế Stefano, như kể trong chương 6 sách Tông đồ Công vụ. Ông Stefano được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Kyrene và Alexandria. Cùng với một số người gốc Kilikia và Asia đứng lên tranh luận với ông Stefano, nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông. Bây giờ họ mới xúi mấy người phao lên rằng, chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Mô-xê và Thiên Chúa. Họ sách động dân chúng và các kỳ mục cùng kinh sư rồi ập đến bắt ông và điệu đến thượng hội đồng. Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng, tên này không ngừng nói những lời phạm đến nơi thánh và lề luật, vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giêsu người Nazareth sẽ phá hủy nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Mô-xê đã truyền lại cho chúng ta. Toàn thể cử tọa trong thượng hội đồng đều nhìn thẳng vào ông Stefano và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ. Trong bài giảng trước công nghị Do Thái, thầy Sáu Stefano đã ôn lại lịch sử của dân Do Thái và chứng minh cho thấy Chúa Kitô là đấng cứu thế mà dân Do Thái đã mong chờ từ bao thế kỷ qua. Nhưng Ngài lại bị giới lãnh đạo Do Thái dùng tay người Roma để thủ tiêu. Và thầy Sáu Stefano tố cáo họ như sau. Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha các ông thế nào thì các ông cũng vậy. Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo đấng công chính sẽ đến. Còn các ông nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Các ông là những người đã lãnh nhận lề luật do các thiên sứ công bố nhưng lại chẳng tuân giữ. Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên và họ nghiến răng căm thù ông Stefano. Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói: "Kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa." Họ liền kêu lớn tiếng bịt tai lại và nhất tề xông vào ông, rồi lôi ông ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng đã để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saulo. Họ ném đá ông Stefano đang lúc ông cầu xin rằng: "Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con." Rồi ông quỳ gối xuống kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này." Nói thế rồi, ông an nghỉ. Trong sinh hoạt trao truyền tin mừng của các tông đồ và các phó tế thời giáo hội khai sinh, cũng có sự can thiệp của các thiên thần. Chẳng hạn như trong trường hợp của phó tế Philippe, chương 8 sách Công Vụ kể như sau: Thiên sứ của Chúa nói với ông Philippe: "Đứng lên, đi về hướng nam, theo con đường từ Jerusalem xuống Gaza. Con đường này vắng." Ông đứng lên đi. Khi ấy có một viên thái giám người Ethiopia làm quan lớn trong triều của bà Candace, nữ hoàng nước Ethiopia. Ông này làm tổng quản kho bạc của bà. Ông đã lên Jerusalem hành hương và bây giờ đang trên đường về. Ngồi trên xe nhà, ông đọc sách ngôn sứ Isaiah. Thần khí nói với ông Philippe: "Tiến lên đuổi kịp xe đó." Ông Philippe chạy lại, nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ Isaiah thì hỏi: "Ngài có hiểu điều ngài đọc không?" Ông quan đáp: "Mà làm sao tôi hiểu được nếu không có người dẫn giải?" Rồi ông mời ông Philippe lên ngồi với mình. Đoạn kinh thánh ông đang đọc là đoạn này: "Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng mở miệng kêu ca, bởi người bị hạ xuống nên bản án của người đã được hủy bỏ. Dòng dõi người ai sẽ kể lại, vì cuộc sống của người trên trần gian đã bị chấm dứt." Viên thái giám ngỏ lời với ông Philippe: "Xin ông cho biết vị ngôn sứ nói thế về ai, về chính mình hay về một ai khác?" Ông Philippe lên tiếng và khởi từ đoạn kinh thánh ấy mà loan báo tin mừng Đức Giêsu cho ông. Dọc đường các ông tới một chỗ có nước, viên thái giám mới nói: "Sẵn nước đây, có gì cản trở tôi chịu phép rửa không?" Ông Philippe đáp: "Nếu ngài tin hết lòng thì được." Viên thái giám thưa: "Tôi tin Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa." Ông truyền dừng xe lại, ông Philippe và viên thái giám cả hai cùng xuống chỗ có nước, và ông Philippe làm phép rửa cho ông quan. Khi hai ông lên khỏi nước, thần khí Chúa đem ông Philippe đi mất, và viên thái giám không còn trông thấy ông nữa. Nhưng ông tiếp tục cuộc hành trình lòng đầy hoan hỷ, còn ông Philippe thì người ta gặp thấy ở Asdod. Ông loan báo tin mừng cho mọi thành thị ông đi qua, cho tới khi đến Caesarea.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Lỗi trần gian, Chúa tha muôn tội con, Chúa chữa con bằng máu, Chúa con biết yêu Ngài. Chúa ơi, con nguyện theo thương Chúa, tha thứ cho mọi người như Chúa đã thương.
Quý vị và các bạn thân mến, tục ngữ Việt Nam ta có câu: bán anh em xa, mua láng giềng gần. Một người hàng xóm tốt bụng thì đáng quý như anh em ruột thịt. Thế nhưng, trong Tin Mừng theo Thánh Luca, những người láng giềng đồng hương với Chúa Giêsu lại trở thành những kẻ đối nghịch. Thánh Luca thuật lại rằng, sau một thời gian giảng dạy ở Ca-phác-na-um, được dân chúng thán phục vì giáo lý mới mẻ kèm theo những phép lạ, Đức Giêsu trở về thăm Nazareth, nơi người đã sinh trưởng. Người vào hội đường tiếp tục giảng dạy dân chúng qua đoạn sách của ngôn sứ Isaiah. Đoạn sách nói về sứ mạng của Đấng Thiên Sai đến để giải thoát người nghèo khổ bần cùng bị áp bức, và công bố cho họ biết năm hồng ân của Chúa. Dân chúng chăm chú lắng nghe và thán phục, nhưng liền sau đó họ phản ứng thách thức và loại trừ Đức Giêsu. Với thái độ cứng tin, những người đồng hương coi Đức Giêsu chỉ là một công dân bình thường, xuất thân trong một gia đình lao động tại miền quê nghèo Nazareth. Đức Giêsu nhắc cho họ biết chuyện xưa ông Elia không giúp các bà quá ở Israel, nhưng đến giúp bà quá sống ở vùng đất của dân ngoại. Cũng vậy, ngôi sứ Elisa chỉ chữa bệnh phong cho ông Naaman xứ Syria, còn các bệnh nhân ở Israel thì không. Đức Giêsu đã nhắc lại số phận của hai vị ngôn sứ quan trọng thời Cựu Ước bị đối xử một cách bất công. Elia là ngôn sứ lớn nhất trong các ngôn sứ. Chính ông đã xuất hiện cùng với ông Môsê bên cạnh Chúa Giêsu trong lúc Ngài biến hình trên núi Tabor. Elia là người được Thiên Chúa gửi tới phê phán thói hư tật xấu của vua Akab và vợ ông. Lúc đó, vua Akab đang trị vì vương quốc Israel, nhưng vì chiều theo lời vợ, ông đã để bà lộng hành áp đặt dân theo nghi lễ thờ cúng thần Ba-an. Kết cục là Elia phải chạy trốn vì cơn giận và âm mưu sát hại của người vợ Akab. Elia phải lánh vào sa mạc. Đức Chúa sai thiên sứ mang bánh và nước tới cho ông. Trải qua rất nhiều thử thách, vâng lời Thiên Chúa, Elia đã chọn Elisa làm người kế vị và truyền hết tâm khí cho. Đến lượt Elisa cũng chịu một số phận như thầy Elia. Elisa xuất hiện như là một ngôn sứ hay làm phép lạ. Ông lấy áo đập xuống sông Jordan làm cho nước khô cạn để dân Israel tiến vào đất hứa cùng với hòm bia giao ước. Chính Elisa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, từ 20 chiếc bánh lúa mạch và cốm. Một trong những phép lạ ngoạn mục nhất, đó là phép lạ chữa lành bệnh cho ông Naaman, một viên tướng người Syria. Đâu đó trong xã hội hôm nay, con người vẫn từ chối sự hiện diện của Thiên Chúa. Họ không chấp nhận một vị Thiên Chúa sống nghèo giữa những người nghèo. Chúa Giêsu vẫn đang bị từ chối khi con người chạy theo quyền lực, tiền bạc vật chất và những đam mê bất chính. Con người không đón nhận giáo huấn của Chúa, vì đó là những điều đi ngược với ý muốn của họ. Họ không chấp nhận một Thiên Chúa đồng bàn với người tội lỗi, một Thiên Chúa cúi xuống rửa chân cho từng môn đệ, và còn chịu mọi nhục hình, chịu đóng đinh và chết trên thập giá. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ vì những lần chúng con đã khước từ lời dạy bảo yêu thương của Chúa.
xin thanh tẩy và làm cho con tim chúng con nên trong sạch, cho chúng con biết hoán cải trở về, hầu lãnh nhận tình thương của Chúa trong mùa hồng phúc này. Amen.
Chút linh hồn toàn thân đớn đau, lưỡi đồng đâm thấu, quang quân nét mặt huynh quang, buông lời cay đắng lòng Chúa sâu mang.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.